là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Năm nay, Chi cục Hải quan Yên Bái phấn đấu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 460 tỷ đồng.
Trong tháng 1, huyện Mù Căng Chải đón 19.000 lượt du khách.
Mặt hàng măng tươi cháy hàng sau Tết.
Động đó Tết rừng ở Nà Hầu.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 2, tại Ban dân vận tỉnh ủy, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác tín ngưỡng tôn giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có 494 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 84 cơ sở tín ngưỡng được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia. Toàn tỉnh có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với trên 80.000 tín đồ. Năm 2022, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã tham mưu và chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 69 về chương trình trọng tâm của Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh năm 2022. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo kịp thời đến các thành viên và Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo cấp huyện, tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận, quyết định, quy chế, quy định của Trung ương của tỉnh về tín ngưỡng tôn giáo. Trong năm, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có điểm nóng, vụ việc phức tạp lớn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đã được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề, kiến nghị và những phát sinh về tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chức sắc tín đồ tôn giáo. Nhu cầu chính đáng của các tổ chức và tín đồ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Chức sắc tín đồ các tôn giáo chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Năm 2023, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là ở các vùng có nhiều đồng bào dân tộc và tôn giáo, tiếp tục củng cố và phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tôn giáo. Tiếp tục xây dựng các mô hình dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo, xây dựng mối quan hệ gần gũi với người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo với chính quyền địa phương. Các cơ quan đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là các điểm trọng yếu liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Năm 2023, Chi cục Hải quan Yên Bái được giao dự toán thu thuế xuất nhập khẩu đạt 460 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Hải quan Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp đưa hàng về kiểm tra tại địa điểm kiểm tra tập trung của Chi cục tại khu công nghiệp phía Nam, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc làm thủ tục hải quan. Cho các doanh nghiệp bám sát các doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn làm thủ tục hải quan tại chi cục.
Tháng 1 năm 2023, khách du lịch đến huyện Mù Căng Chải đạt 19.000 lượt người, đem lại doanh thu 19 tỷ đồng. Để kích cầu thu hút du khách, huyện Mù Căng Chải đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ, kích cầu giảm giá từ 10 đến 50% các dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội hoa tơ dày, hội chợ xuân vào cuối tháng 12 năm 2022 đã thu đông đảo du khách đến với huyện Mù Căng Chải. Nhờ đó, du lịch Mù Căng Chải dần phục hồi và phát triển. Đồng thời, huyện còn xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng như phát triển sản xuất sản phẩm ô cốp chè san tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch cộng đồng, phát triển dịch vụ du lịch mới, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển du lịch, góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc. Năm 2023, huyện Mù Căng Chải phấn đấu đón trên 240.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 235 tỷ đồng trở lên. Xây dựng 74 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn, 6 sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, mặc dù các loại rau củ quả, thịt cá không tăng giá, thậm chí một số mặt hàng giá bán còn giảm do cung vượt cầu, nhưng giá măng tươi lại tăng cao.
Khi những cơn mưa xuân đổ xuống cũng chính là lúc măng vào mùa, theo những tiểu thương tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, măng tươi được nhập về ngày nào bán hết ngày đó, thậm chí còn không có đủ măng để bán cho khách hàng. Chị Bùi Thị Thùy Trang, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái sản phẩm măng này là sau Tết là mọi người ăn uống các thứ là người ta ăn cái thực phẩm này là thực phẩm sạch. Người ta ăn cái đồ ăn là thịt thà người ta chán thì là người ta rất thích ăn cái thị trường măng này là sạch và ăn lại dễ ăn. Thì là người dân cái đào thì là người ta sẽ gọi mình là mình có nhu cầu là mình bán hàng là người ta sẽ có nhu cầu cung cho mình. Mình bán cho những khách cần mua. Trung bình thì mỗi ngày thì bán một tạ hoặc hơn tạ. Cũng có lúc thì tùy lúc, tùy lượng khách nữa. Tùy theo ngày có nghĩa là cái nhu cầu sau Tết thì nó đông dân.
Măng vầu tươi đầu mùa bao giờ cũng ngon hơn cuối mùa vì lúc này măng giòn và ngọt. Do đó người dân chủ yếu hái măng và ăn măng vào mùa xuân, thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán. Yên Bái là địa phương có độ ẩm cao, mưa nhiều nên rất thích hợp với các loại cây lấy măng như tre, trúc, nứa, vầu, giang và sạt. Do đó măng vầu tươi cũng như các loại măng khác của Yên Bái luôn giòn, có vị ngọt dịu. Loại măng vầu tươi thời điểm này thường được chế biến thành các món ăn như luộc, xào tỏi, xào thìa là. Đặc biệt vào những ngày sau Tết, măng là món ăn chống ngán vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, măng được trồng và thu hái hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng bất cứ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào, nên măng luôn được người tiêu dùng lựa chọn không chỉ ngon, lạ miệng mà còn là sản phẩm an toàn. Chị Nguyễn Thị Trang, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau Tết thì họ mua về, họ ra phần là ăn, là để giảm cân, rồi là để thay đổi thực phẩm, ăn cho đỡ ngấy thôi. Là em sẽ phải nhập ở nơi khác về, ví dụ như kiểu là Văn Yên, Văn Bàn, rồi là Lục Yên, Mỏ Vàng. Thì đấy là mình sẽ thu nhập về đấy để mình đáp ứng nhu cầu cho dân thôi. Nó không kiểu là nó như mọi năm. Năm nay thì nó cái gì nó măng kiểu mất mùa, xong nó đắt đỏ ấy, họ mua ít.
Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái, măng vầu được bày bán nhiều dọc các tuyến đường, chợ đầu mối với giá là vài chục nghìn đồng mỗi kg. Thậm chí vào những ngày sau Tết, giá măng có lúc đã lên đến 100.000 đồng mỗi kg. Mặc dù giá măng khá cao nhưng người dân vẫn tìm mua măng vì đây là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, hiện tỉnh Yên Bái mới chỉ có các vùng trồng tre măng bắt độ, măng sạt làm hàng hóa, sản phẩm măng vầu, măng nứa vẫn là thu hái tự nhiên trên rừng. Do đó, việc khai thác măng tự nhiên cần được kiểm soát, tránh việc khai thác tận thu ảnh hưởng đến sinh thái rừng. Trồng rừng cũng nên trồng xen canh các loại cây lấy măng, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần bảo vệ rừng trồng.
Hòa chung khí thế vui tươi phấn khởi mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023, xã Tu Lệ, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội Xuống Đồng. Đây là lễ hội đặc sắc của đồng bào Thái được tổ chức thường niên. Năm nay, sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xã Thu Lệ tổ chức lễ hội quy mô lớn với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lễ hội Lồng Tồng và được người Thái xã Tú Lệ quan tâm chuẩn bị chu đáo là lễ cúng trời đất thần linh, tạ ơn trời đất các vị thần linh thổ địa đã khai phương mở lối phù hộ cho cuộc sống bình an. Đồng thời cầu xin một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, cuộc sống yên vui, an lành và hạnh phúc. Lễ cúng được chọn trên một thửa ruộng rộng bằng phẳng của xã để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi thôn bản trong xã đều chuẩn bị góp lễ một mâm lễ vật, chủ yếu là các loại bánh được làm từ lúa gạo, ngô, thịt lợn, gà, xôi ngũ sắc. Ngoài mâm cỗ cúng của các thôn còn có một mâm cỗ lớn mà người dân ở đây gọi là pan cộ, có ý nghĩa là mâm cỗ cái, gồm có một con lợn, bốn con gà trống, rượu, xôi và hoa quả. Khi lễ cúng kết thúc, con lợn sẽ được chia đều cho các thôn. Thầy Mo, đường Văn Tròi, xã Tu Lệ cho biết thêm.
Năm nay là coi là được Ủy ban dân xã để tổ chức lễ hội Đồng Tồng cho dân làng đã nuôi các súc vật, các cái ruộng lúa cho nó xanh tốt, đảm bảo an toàn. Hai nữa là cho dân làng trong địa bàn xã Tu Lệ để mạnh khỏe, hạnh phúc và được trăm năm. Rồi là tăng gia sản xuất, được mùa được màng, cho dân cho đảng giàu mạnh hơn nữa.
Sau phần lễ, người dân địa phương và du khách tham gia trải nghiệm, hòa cùng vào phần hội với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc. Ngoài tham gia các tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ, nhân dân và du khách thập phương đã cùng nhau trải nghiệm tham gia các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái như đẩy gậy, ném còn, trèo cột mỡ, té, mắc lọ, hái hoa dân chủ. Anh Nguyễn Văn Hiếu, du khách đến từ Từ Sơn, Bắc Ninh chia sẻ.
Em đến lễ hội thích nhất là trò chơi ném còn kìa. Em quả đấy đến đây là rất vui ấy. Ai cũng phải đến thử chân đến đây một lần đi.
Lễ hội Lồng Tồng ở Tú Lệ thường được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Năm nay dịch bệnh COVID-19 đã lắng xuống, xã Tú Lệ đã tổ chức lễ hội với hai phần, phần lễ và phần hội, với nhiều hoạt động có ý nghĩa tâm linh và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc, đáp ứng được niềm mong mỏi của người dân địa phương và du khách thập phương tham gia. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ cho biết thêm.
Tổ chức cái lễ hội Lồng Tồng, tức là xuống đồng, có cái ý nghĩa là phải nói về tâm linh thì cầu mưa, thuận gió hòa, cầu cho một vụ mùa bội thu để giữ gìn cái bản sắc của dân tộc Thái nói riêng cũng như người Thái Tú Lệ nói chung, để không ngày mai một đi thì sẽ phải giữ gìn cái bản sắc này, cái lễ hội này. Trong cái lễ hội này cũng là một trong những cái sự kiện để quảng bá cái nền văn hóa của dân tộc Thái Tú Lệ nói riêng, dân tộc Thái nói chung đến tất cả các du khách trong ngoài tỉnh cũng như là trong nước và ngoài nước, thu hút khách đến thăm quê hương cũng như là để phát triển thêm du lịch.
Lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Thái Tây Bắc nói chung và đồng bào Thái ở Tú Lệ nói riêng không chỉ mang nghĩa tâm linh, tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, tổ tiên, ông cha, những người có công khai phá vùng đất, lập bản, lập mường. Thông qua lễ hội còn tạo điều kiện cho đồng bào trong vùng gặp gỡ, đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của đất và con người nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, cứ vài ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Mông xã Nà Hầu long trọng tổ chức lễ hội cúng rừng, hay còn gọi là Tết rừng, một nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với người dân nơi đây. Thông qua lễ hội Tết rừng, đồng bào dân tộc Mông cầu mong thần rừng sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản.
Lễ hội cúng rừng hay còn gọi là Tết rừng của đồng bào dân tộc Mông Nà Hầu được mở đầu bằng phần lễ rước lễ vật lên khu rừng cấm. Nghi thức độc đáo, trang nghiêm của buổi lễ được diễn ra ở cửa rừng dưới gốc cây cổ thụ. Lễ vật để dâng cúng thần rừng gồm một cặp gà trống mái, một con lợn đen, rượu, hương và giấy bản. Đến giờ lành, thầy cúng khấn thần rừng, phù hộ, che chở, ban lộc rừng cho người dân trong xã, cầu cho mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Ông Giàng Trần Dìn, già làng có uy tín ở xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Trước khi đến Tết rừng này thì chúng tôi rất là phấn khởi, chờ đợi để ngày có đến ngày ăn Tết rừng để bà con người ta cũng mong cầu nguyện. Đấy, những cái may mắn và những cái mưa họa gió thuận và để năm mới có một cái sức khỏe mới và làm cái gì nó cũng yên tâm mà không ốm đau. Đây là một cái truyền thống lâu đời của người Mông từ mấy đời người đây rồi. Đi qua Tết rừng đấy thì cũng mang lại cho bà con một cái yên tâm và có cái sức khỏe để đi lao động sản xuất và đấy đi làm hoa màu cũng cảm thấy yên tâm hơn và phấn khởi hơn. Cầu mong cho một năm mới là bà con người ta cũng yên tâm là sẽ có một cái sức khỏe mới và sẽ có những cái sự may mắn và gặp những cái may mắn nhiều hơn.
Tín ngưỡng thờ thần rừng của đồng bào Mông đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ở tất cả các thôn bản của xã Nà Hầu đều có một khu rừng cấm, rừng thiêng nằm ở vị thế đẹp nhất của thôn, nơi hội tụ đầy đủ linh khí của đất trời để thờ cúng thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm. Cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch hàng năm, các bản làng trong xã Nà Hầu lại tụ họp về khu rừng cấm, rừng thiêng của thôn để cùng tổ chức lễ cúng thần rừng. Dù đời sống ngày càng hiện đại và có nhiều đổi thay, nhưng nhiều năm nay người Mông Nà Hậu vẫn duy trì tục lễ tốt đẹp này bởi những ý nghĩa riêng của nó. Thầy cúng Tráng A Chơ, xã Nà Hậu, huyện Văn Chấn cho biết.
Cúng rừng là từ xưa đó, từ xưa các cụ đó cũng làm theo như thế, năm nào phải làm, phải cúng rừng là để bảo vệ, để làm hoa màu, trồng cây ruộng, trồng ngô, trồng cây gì đó, nó cho nó may mắn, nó đỡ phải hỏng. Để bảo vệ cho dân nó đau ốm bệnh không đỡ, và bảo vệ cả rừng cả khô này đấy, và không để ai mà phát linh tinh phát để cúng rừng thành cái rừng. Năm nào phải làm, đây là mãi mãi đấy chứ không phải là năm nào thôi đâu, cứ phải làm là mãi mãi đấy.
Sau lễ hội Tết rừng, theo tập tục của người Mông, các thôn bản của xã Nà Hầu đều cấm rừng 3 ngày để tạ ơn thần rừng. Cũng trong 3 ngày này, mọi người tuyệt đối không thực hiện các điều kiêng kỵ đã được quy định theo luật tục, đó là không đi vào rừng chặt cây xanh, không đem lá xanh từ rừng về nhà, không đào củ, bẻ măng, không đào đất, không thả rông gia súc, không phơi quần áo ngoài trời, không xay ngô và giã gạo. Để thực hiện tốt việc kiêng kỵ này, từ vài ngày trước, chị em phụ nữ ở các gia đình phải xay ngô giã gạo, lấy rau, lấy củi, gói bánh chưng, giã bánh dày, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm cho người nhà và vật nuôi. Đây cũng là dịp để đồng bào Mông Đà Hậu ăn Tết rừng, đi chơi nhà thăm hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, chuẩn bị tinh thần cho một năm lao động mới với niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Anh Giang A Kỳ, thôn Bản Tát, xã Na Hậu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Người Mông và các vợ tôi thì năm mới thì cũng gọi là đi thăm nhau bạn bè và cô chú, sau đấy chúc nhau một năm mới, nhưng mà qua năm thì gọi là đầu xuân thì bọn tôi cũng đi tìm những chỗ mà cảnh đẹp để hát giao duyên, cùng nhau trao đổi những công việc mệt mỏi của một năm cũ, còn chúc cho nhau những năm mới là đi làm ăn phát đạt phát tài để đưa nhiều kết quả hơn ạ.
Lễ hội Tết rừng Na Hậu không chỉ là một nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, góp phần bảo tồn các giá trị vật chất tinh thần trong cộng đồng các dân tộc, mà còn góp phần thiết thực vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn sự đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Na Hậu nói riêng và trên địa bàn huyện Văn Yên nói chung. Đây cũng là dịp để xã Na Hậu quảng bá, phát triển du lịch cộng đồng, từng bước thu hút khách du lịch đến tham quan rừng sinh thái, khám phá sự kỳ thú của các thác nước và hang động, thưởng thức các sản vật ẩm thực của đồng bào Mông, từ đó tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Sau 2 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an toàn tỉnh đã phát hiện 35 vụ, 93 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, 91 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, 55 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, 54 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã chủ động phối hợp với công an các xã phường thị trấn, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xây dựng phương án và huy động lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nổ. Nhờ đó an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do động đất. Theo đó, tất cả các cơ quan chính phủ ở trong nước và các văn phòng đại diện tại nước ngoài sẽ treo cờ rủ cho tới ngày 12 tháng 2. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo hoãn tất cả các trận đấu bóng đá sau thảm họa này. Trước đó, trận động đất 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria. Sau động đất, khoảng 185 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát dưới thời tiết giá lạnh và tuyết rơi. Tại Syria, chính phủ nước này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất. Giám đốc Trung tâm Động đất Quốc gia Syria cho biết đây là trận động đất mạnh nhất mà cơ quan này ghi nhận kể từ khi được thành lập vào năm 1995. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể tăng lên hơn 20.000 người. Một ngày sau trận động đất kinh hoàng, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nga, Iran, Liban, Jordan và nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Các đội cứu hộ của Hà Lan và Romania đã lên đường tới khu vực bị ảnh hưởng động đất. 150 chuyên gia quân sự của Israel đã tới khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong tối 6 tháng 2. Giới chức Mỹ ngày 6 tháng 2 cho biết quân đội nước này đang thu nhặt các mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ở ngoài khơi Đại Tây Dương hôm 4 tháng 2 vừa qua để tiến hành phân tích và không có kế hoạch trả lại cho Bắc Kinh. Phát biểu với báo giới ngày 6 tháng 2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết quân đội Mỹ đã tìm thấy một số mảnh vỡ trên mặt biển và thời tiết bất lợi khiến công việc tìm kiếm mảnh vỡ dưới đáy biển gặp khó khăn. Theo ông Kirby, Tổng thống Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 6 tháng 2 khẳng định sự việc này không làm suy yếu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và hai bên hiểu rõ quan điểm của nhau. Quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ sắp xếp chuyến thăm tới Trung Quốc đã bị hoãn sau sự cố khinh khí cầu. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định trước khi khinh khí cầu bị bắn hạ gục chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng học, đồng thời cho rằng động thái của Washington là một phản ứng thái quá. Trong một diễn biến liên quan, tướng Glenn Van Heck, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ cho rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có thể mang theo chất nổ để tự phá hủy khi cần thiết, đồng thời xác nhận một số khinh khí cầu tương tự cũng từng bay qua không phận Mỹ trước đây mà không bị phát hiện. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ tới thăm Nga trong tuần này. Ngày 6 tháng 2, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã chính thức xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết trong thời gian ở thăm Nga, ông Grossi sẽ làm việc với quan chức Bộ Ngoại giao và đại diện Công ty Năng lượng Nguyên tử Nga. Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch gặp ông Grossi. Bộ Ngoại giao Nga hy vọng chuyến thăm của Tổng Giám đốc IAEA sẽ đạt được kết quả mang tính thực tế. Truyền thông Mỹ cho biết trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Ấn Độ đang tích cực mua dầu thô của Nga để tinh chế và bán cho các nước phương Tây. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Kepler, hiện tại mỗi ngày Ấn Độ xuất sang Mỹ 89.000 thùng xăng và ga, mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Ngoài ra, trong tháng 1 năm 2022, Ấn Độ đã cung cấp cho châu Âu khoảng 172.000 thùng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Việc Ấn Độ mua dầu thô của Nga tinh chế trong nước và bán cho phương Tây không vi phạm các nguyên tắc của Liên minh châu Âu. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Trung Quốc cho phép các đội dự môn bóng đá nam ASEAN 2022 diễn ra trong năm nay với các cầu thủ tuổi từ 24 trở xuống, đồng thời giữ nguyên 3 suất quá tuổi. Theo trang Hàng Châu Trung Quốc, chủ nhà ASEAN Game 2022, quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là U24 thay vì U23 như thông lệ và giữ nguyên 3 suất quá tuổi. Như vậy, những cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng vẫn có thể tham dự giải đấu. Thay đổi này xuất phát từ việc ASEAN 2022 bị hoãn từ năm ngoái sang năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông qua Ủy ban Olympic châu Á, chủ nhà Trung Quốc đã thay đổi giới hạn độ tuổi nhằm đảm bảo quyền lợi của các đội tuyển tham dự. Cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2022 do hãng truyền thông Titan Sport Plus Trung Quốc tổ chức đã tìm được cầu thủ số 1 trong năm. Son Heung-min là người dẫn đầu và Tiến Linh của Việt Nam xếp thứ 29. Cụ thể, đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc được tổng cộng 256 điểm, nhận được điểm tuyệt đối 6 điểm từ 30 ban giám khảo. Ngoài việc có lần thứ 6 liên tiếp giành quả bóng vàng châu Á, Son Heung-min cũng đã có lần thứ 8 ắm giải thưởng kể trên trong tổng cộng 10 lần tổ chức, gồm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022. Tiền đạo Taremi của đội tuyển Iran và câu lạc bộ Porto xếp sau Son Heung-min với 120 điểm, trong khi về vị trí thứ 3 là Salem Al-Dosari, tiền đạo người Ả Rập Xê Út của Al Hilal với 112 điểm. Ở khu vực Đông Nam Á, hậu vệ Theerason Bunmathan của đội tuyển Thái Lan là cầu thủ duy nhất lọt vào top 10 quả bóng vàng châu Á 2022 với 21 điểm, xếp vị trí thứ 9. Tối qua theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Leeds United đã thông báo sa thải huấn luyện viên Jesse Mat sau chuỗi trận bết bát vừa qua. Leeds vừa trải qua bởi trận không biết đến mùi chiến thắng tại ngoại hạng Anh, hòa 3 thua 4. Hiện tại, đội bóng vùng Northside đã tụt xuống vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 18 điểm, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ nhờ hiệu số mà thôi. Huấn luyện viên Jesse Mat thay thế huấn luyện viên Marcelo Bielsa hồi tháng 2 năm 2022 và giúp Leeds trụ ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, lối chơi của Leeds chẳng hề cải thiện kể từ đó. Từ đầu mùa, Leeds chỉ mới giành được 4 trận thắng tại ngoại hạng Anh. Như vậy, Jesse Mat đã trở thành huấn luyện viên thứ 7 bị sa thải ở ngoại hạng Anh mùa này. Man City đang đứng trước một rắc rối rất lớn khi đội bóng này bị điều tra về các vấn đề tài chính cũng như sai phạm của họ. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận chuyển một số cáo buộc vi phạm luật của Man City lên Ủy ban kỷ luật. Cụ thể đã tồn tại tới 100 vụ vi phạm luật công bằng tài chính của Man City trong suốt 9 mùa giải từ năm 2009 đến năm 2018. Nếu bị kết tội, Man City phải đối mặt với một loạt biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Những hình phạt The Citizen có thể hứng chịu là bị trừ điểm, giới hạn chi tiêu, cấm mua sắm, tước các danh hiệu hoặc bị trục xuất khỏi giải Ngoại hạng Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ. Vùng cao, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường, và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.